Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Hơn 1.000 vận động viên thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao xã Tân Trì. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản tăng cường lãnh đạo chỉ đạo phát triển nhà ở cho thuê. Tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo sự đồng thuận của nhân dân đã dẫn đến thành công bước đầu trong giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Gìn giữ nếp nhà, vun đắp hạnh phúc gia đình từ những khoảnh khắc giản dị nhưng vô cùng quý giá. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 28 tháng 6 tại sân vận động thôn Chi Hồ, xã Tân Chi, tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2026. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Vũ Huy Phương, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh. Đại hội Thể dục Thể thao xã Tân Chi lần thứ nhất thu hút hơn 1.000 vận động viên tham gia tranh tài ở 9 môn thể thao: bóng đá nam, bóng chuyển hơi nam nữ, việt giã, điền kinh, pickleball, kéo co, cầu lông, cờ tướng và bơi lội. Nội dung thi đấu phong phú, phù hợp với nhiều lứa tuổi, tạo điều kiện để mọi người dân được tham gia giao lưu, học hỏi, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất trong cộng đồng. Trước ngày diễn ra lễ khai mạc đại hội, các môn thi đấu đã được tổ chức thành công. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao xã Tân Chi lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức trang trọng, đúng nghi thức. Sau phần lễ là phần hội với màn đồng diễn nghệ thuật thể dục thể thao chào mừng với sự tham gia của hơn 500 em học sinh trường Trung học cơ sở Tân Chi, hội viên phụ nữ, người cao tuổi trên địa bàn xã thể hiện với tinh thần khỏe khoắn, sôi động, nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn, góp phần tạo không khí vui tươi, hào hứng cho ngày hội thể thao của địa phương.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các sở ban ngành địa phương trong toàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về phát triển nhà ở cho thuê. Tinh thần chỉ đạo cốt lõi là tăng cường lãnh đạo chỉ đạo toàn diện từ nhận thức đến hành động nhằm tạo bước đột phá trong công tác bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội bền vững. Yêu cầu trọng tâm trước hết là tăng cường quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nhằm chuyển đổi mạnh mẽ tư duy của toàn xã hội về nhà ở, chuyển từ phát triển nhà ở để sở hữu sang phát triển đồng bộ các loại hình nhà ở, trong đó xác định nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược, là một bộ phận quan trọng của hạ tầng kinh tế xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường rà soát, cập nhật quy hoạch, chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất sạch và các điều kiện cần thiết. Ưu tiên hàng đầu là tại các khu vực tập trung khu công nghiệp, các hành lang kinh tế và vùng động lực có nhu cầu lớn về nhà ở của người lao động. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế từ doanh nghiệp bất động sản, doanh nghiệp sử dụng lao động đến người dân cùng tham gia, phát triển, hướng tới hình thành một thị trường nhà ở cho thuê, chuyên nghiệp, ổn định và bền vững. Yêu cầu đặt ra là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và định kỳ sơ kết, quyết tâm đưa chính sách nhà ở cho thuê sớm đi vào cuộc sống, giúp mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận chỗ ở ổn định, lâu dài và phù hợp với điều kiện thực tế.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn vừa ký quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh năm 2026. Phương án tập trung vào việc bãi bỏ, cắt giảm thời gian giải quyết, cắt giảm hoặc thay thế thành phần hồ sơ trên cơ sở dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Cụ thể, tại phụ lục 1, tỉnh thông qua danh mục 31 thủ tục hành chính được bãi bỏ, cắt giảm thời gian thực hiện, cắt giảm hoặc thay thế thành phần hồ sơ. Các thủ tục thuộc nhiều lĩnh vực như xây dựng, văn hóa thể thao và du lịch, tài chính, y tế, khoa học và công nghệ, công thương, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp và môi trường. Trong đó có các thủ tục liên quan đến cấp phép xây dựng, hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ người cao tuổi, hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, hỗ trợ phát triển thương hiệu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và các thủ tục trong lĩnh vực đê điều. Tại phụ lục 2, tỉnh thông qua danh mục 37 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước đề xuất đơn giản hóa trong năm 2026. Các thủ tục này thuộc phạm vi quản lý của các sở ngành như xây dựng, y tế, khoa học và công nghệ, dân tộc và tôn giáo, giáo dục và đào tạo. Nội dung đơn giản hóa tập trung vào các thủ tục về quản lý đô thị, tài sản hạ tầng công viên cây xanh, công tác y tế, dân số, giáo dục nghề nghiệp, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và điều động, thuyên chuyển nhà giáo.
Thưa quý vị và các bạn, giải phóng mặt bằng luôn là nhiệm vụ khó khăn ở nhiều địa phương, nhưng tại xã Gia Bình, khi hàng nghìn hộ dân phải di rời, hàng nghìn ngôi mộ phải dịch chuyển trong thời gian rất ngắn để phục vụ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình và hội nghị APEC 2027, áp lực ấy trở nên chưa từng có. Điều gì đã giúp địa phương từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo được sự đồng thuận của nhân dân để bảo đảm tiến độ công trình trọng điểm quốc gia? Câu trả lời nằm ở sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, ở vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên và những cách làm dân vận gần dân, sát dân, thấu dân. Bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề thành công bước đầu cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
từ một sân bay chỉ có quy mô ban đầu 125 hecta phục vụ nhiệm vụ huấn luyện của lực lượng không quân công an nhân dân, Trung ương quyết định mở rộng thành cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo tiêu chuẩn 4F với quy mô gần 2.000 hecta. Riêng trên địa bàn xã Gia Bình, giai đoạn 2 của dự án ảnh hưởng tới hơn 730 hecta đất thuộc 15 thôn, gần 2.500 hộ dân phải di rời, trong đó có 6 thôn di chuyển toàn bộ, gần 5.000 ngôi mộ cùng nhiều công trình tâm linh phải di chuyển. Đặc biệt, để phục vụ hội nghị APEC 2027, địa phương phải hoàn thành giải phóng mặt bằng tại 4 thôn với gần 1.400 hộ dân trong thời gian rất gấp. Khối lượng công việc lớn, thời gian ngắn, tác động trực tiếp đến đời sống của hàng nghìn người dân, khiến công tác giải phóng mặt bằng đứng trước áp lực chưa từng có. Có thời điểm nhiều hộ dân chưa đồng thuận, việc tuyên truyền, vận động gặp không ít khó khăn. Song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của tỉnh và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, từng nút thắt đã được tháo gỡ. Đến ngày 18 tháng 6 năm 2026, toàn bộ diện tích ngoài khu dân cư đã hoàn thành lập phương án bồi thường, hàng nghìn ngôi mộ được di rời, bảo đảm tiến độ. Đặc biệt, 4 thôn nằm trong phạm vi phục vụ APEC đã hoàn thành bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, phía sau những con số về diện tích bàn giao hay số hộ đã di rời là cả một quá trình vận động đầy gian nan. Có thời điểm, nhiều cán bộ không được người dân mở cửa đón tiếp, có những đảng viên bị chính người thân phản đối vì đi đầu thực hiện chủ trương. Nhưng cũng chính từ sự gương mẫu ấy, niềm tin từng được gây dựng tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân. Tại Ngô Thôn, địa bàn có đông đồng bào Lương giáo cùng sinh sống, hơn 220 hộ dân đều nằm trong diện phải di rời. Đây được xem là một trong những khu vực khó khăn nhất của dự án. Bí thư chi bộ, trưởng thôn và các đoàn thể đã kiên trì đến từng hộ gia đình, lắng nghe tâm tư, giải thích chủ trương, vận động bằng trách nhiệm và sự chân thành, không chỉ tuyên truyền. Chính những người cán bộ ấy cũng là những người đầu tiên thực hiện chủ trương, vận động người thân trong gia đình chấp hành, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Nói về vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên khi thực hiện giải tỏa và di rời, ông Nguyễn Văn Kim, bí thư chi bộ thôn Ngô Thôn, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Bài học kinh nghiệm của chúng tôi là công tác đoàn kết, công tác vận động, công tác tuyên truyền. Đoàn kết là quan trọng, đoàn kết cái chi bộ, đoàn kết cán bộ, đoàn kết anh em trong nhân dân. Rồi nhất là cái công tác gương mẫu. Thì trước tiên là chi bộ đảng phải gương mẫu, anh em cán bộ đảng viên chúng tôi là bí thư lãnh đạo là trước tiên là phải thực hiện trước, chuyển nhà trước, làm tất cả việc trước thì nhân dân ra theo. Cái bài học là của chúng ta, nếu mà đảng đi trước làng nước theo sau, nếu chúng ta không làm không ai thì theo ta.
Ở thôn Mỹ Thôn, hình ảnh người trưởng thôn Trần Văn Phương nhiều tháng liền gõ cửa từng nhà đã trở nên quen thuộc. Giữa một bên là tiến độ của công trường trọng điểm quốc gia, một bên là quyền lợi của bà con và cả gia đình mình. Ông lựa chọn đi trước, không chỉ kiên trì tuyên truyền vận động, ông còn trực tiếp cùng các lực lượng giúp người dân tháo gỡ nhà cửa, vận chuyển đồ đạc. Gia đình mình chuyển sau để bà con chuyển trước. Những việc làm giản dị ấy đã tạo nên sức thuyết phục lớn hơn bất kỳ lời tuyên truyền nào. Bà Phạm Thị Khanh, vợ ông Trần Văn Phương nói.
Mới đầu là chúng tôi không nhất trí, nhưng mà ông cũng cứ bảo thôi, tất cả vì đất nước thì thôi để cho con cháu sau này cho nó đỡ khổ.
Ông Nguyễn Thế Láng, thôn Mỹ Thôn, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh thì cho biết.
Trưởng thôn cũng đã đi đến gia đình, tôi cũng hiểu được cho nên là cũng đã chấp hành dọn. Gia đình dọn hết rồi, đi lên chỗ ở trọ rồi.
Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các tổ công tác kiên trì thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người. Mỗi băn khoăn của người dân đều được lắng nghe, giải đáp. Mỗi vướng mắc đều được tháo gỡ bằng đối thoại, bằng sự chia sẻ và trách nhiệm. Chính cách làm dân vận gần dân, trọng dân đã tạo dựng niềm tin để nhiều hộ dân tự nguyện nhận tiền bồi thường, bốc thăm tái định cư, chủ động tháo dỡ nhà cửa và bàn giao mặt bằng trước thời hạn. Bà Phùng Thị Hiền, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ thêm.
Để cho dân có nơi ở tạm cư thì chúng tôi cũng vào cuộc tuyên truyền vận động đến toàn thể trên các hệ thống, trên loa truyền thanh và tổ công tác đi từng nhà, đi từng ngõ, gõ từng nhà để chúng tôi tuyên truyền vận động đến từng hộ dân.
Phía sau hàng trăm hecta mặt bằng được bàn giao đúng tiến độ là sự hy sinh, sẻ chia của hàng nghìn hộ dân vì lợi ích chung. Phía sau sự đồng thuận ấy là những cán bộ, đảng viên ngày đêm bám cơ sở, lắng nghe dân, đồng hành cùng dân và lấy hành động để tạo dựng niềm tin. Thực tiễn tại Gia Bình cho thấy, khi cán bộ thực sự tiên phong gương mẫu, khi công tác dân vận được thực hiện bằng trách nhiệm, sự chân thành và thấu hiểu, thì những việc khó cũng sẽ thành công.
Thưa quý vị và các bạn, đối với người nông dân, đất đai không chỉ là tư liệu sản xuất mà còn là tài sản vô giá, nơi lưu giữ ký ức và tình cảm qua nhiều thế hệ. Chính vì vậy, quyết định rời bỏ mảnh đất gắn liền với sinh kế của gia đình chưa bao giờ là điều dễ dàng. Thế nhưng tại vùng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, hàng trăm hộ dân đang đồng lòng thực hiện điều đó. Giữa những bộn bề của công tác giải phóng mặt bằng, tinh thần trách nhiệm và khát vọng xây dựng quê hương của người dân nơi đây được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và khi lòng dân đã thuận, mặt bằng sạch được bàn giao, trở thành điểm tựa vững chắc cho những cánh bay tương lai vươn xa. Phóng sự của phóng viên Trung Kiên, Đình Quý. Trong căn nhà gắn bó gần trọn một đời người, ông Nguyễn Văn Quý, một người con xứ đạo Tử Nê, xã Lương Tài, lặng lẽ gói ghém những kỷ vật cuối cùng. Từ mái nhà này, các con ông đã lớn lên, bao vui buồn của gia đình được lưu giữ qua nhiều thập kỷ. Ông không tránh khỏi những phút bùi ngùi. Thế nhưng gác lại niềm riêng, ông nhìn cuộc di dời từ một góc nhìn tích cực. Với ông, sự hy sinh mái nhà cũ không phải mất đi, mà là sự đồng hành cùng dòng chảy đi lên của quê hương. Ông Quý chia sẻ.
Đất nước là phát triển thì con người cũng phát triển, thì chúng tôi cũng đồng thuận với nhà nước thôi.
Không khí hối hả của cuộc dịch chuyển lan dần đến từng thôn xóm. Tại thôn Bà Khê, xã Lương Tài, vợ chồng anh Hoàng Đình Đồng có một quyết định đặc biệt. Đó là di rời gốc bưởi nhiều năm cho quả ngọt trong vườn ra vùng đất mới. Bứng một gốc cây ra khỏi mảnh đất cũ, cũng giống như gia đình anh chuẩn bị rời nhà, bước ra khỏi vùng an toàn quen thuộc. Sẽ có rất nhiều xáo trộn, rất nhiều lo toan. Nhưng với những người trẻ như vợ chồng anh, tương lai đầy hy vọng. Cây xanh rồi sẽ bén rễ tại nơi ở mới, cũng như nền kinh tế quê hương sẽ bứt phá từ sự đồng thuận hôm nay, anh Đồng kỳ vọng.
Cuộc sống nơi này sẽ tốt hơn. Ở sân bay này thì kể cả những chuyến đi tốt đẹp hơn này, mang về kinh tế thu nhập thuế cũng tốt hơn này. Và công việc của sau này của người dân Việt Nam mình sẽ tốt hơn.
Kỳ vọng của người trẻ như vợ chồng anh Đồng hay sự trăn trở của người già như ông Quý cũng là tiếng lòng của hàng nghìn người dân vùng sân bay Gia Bình. Khi niềm tin hình thành từ những chính sách thấu tình đạt lý của nhà nước, những mảnh đất mái nhà thân thuộc lùi vào quá khứ, cũng là lúc một tầm nhìn rộng mở hơn định hình trong tâm thức của mỗi người dân vùng dự án. Tinh thần trách nhiệm không còn dừng lại ở mỗi cá nhân, mà hòa chung vào khát vọng xây dựng đất nước trở thành động lực của cả cộng đồng. Ông Vũ Đình Việt, thôn Giàng, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh thì đặt niềm tin vào sự đổi thay về sau.
Cái động lực lớn nhất là vì lợi ích quốc gia, vì dân giàu, nước mới mạnh được. Sân bay Hoàn Thiện đi vào hoạt động. Thứ nhất là cái mở rộng, mở mang kinh tế, giao lưu với các khu vực và giao lưu với quốc tế. Thứ hai là kinh tế phát triển mạnh thì đời sống nhân dân cũng sẽ được nâng lên.
Mỗi viên gạch rỡ xuống, một phần ký ức khép lại. Mỗi gốc cây rời đi mang theo một phần kỷ niệm. Trong chiến dịch giải phóng mặt bằng quy mô lớn với hàng nghìn hecta đất thuộc diện thu hồi, đại đa số người dân thấu hiểu, đồng thuận, sẵn sàng bàn giao đất cho dự án. Với mỗi người dân trên mảnh đất này, họ không mất đi quê hương. Họ đã gửi một phần quê hương vào tương lai cất cánh của đất nước.
Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay gia đình luôn được xem là tế bào của xã hội. Gia đình giữ vai trò quan trọng trong giáo dục con người, là môi trường đầu tiên hình thành nhân cách con người, nuôi dưỡng đạo đức, lối sống và trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc. Mỗi gia đình không chỉ giữ gìn nếp nhà mà còn gìn giữ cốt cách văn hóa Việt Nam qua từng thế hệ, bảo tồn giá trị văn hóa và bảo đảm ổn định xã hội. Nhân dịp Ngày Gia đình Việt Nam, sáng 28 tháng 6, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Vũ Ninh, Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Thồng Hải Foxconn Việt Nam tổ chức chương trình Ngày hội Gia đình Foxconn 2026, Foxconn Family Day với sự tham dự của 400 gia đình công nhân lao động tiêu biểu đại diện cho hơn 70.000 đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các đơn vị trong tập đoàn. Chương trình Ngày hội Gia đình Foxconn 2026 là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh giá trị gia đình, tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp với người lao động và xây dựng môi trường làm việc nhân văn bền vững. Ngày hội Gia đình Foxconn 2026 thể hiện tinh thần đoàn kết, nơi mỗi người lao động không chỉ được quan tâm trong công việc mà còn được đồng hành trong cuộc sống. Đây cũng là dịp để các thành viên trong gia đình hiểu hơn về môi trường làm việc của người thân, tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp với người lao động, đồng thời minh chứng cho cam kết của Foxconn Việt Nam trong việc xây dựng môi trường làm việc nhân văn, lấy con người làm trung tâm. Thông qua các hoạt động chăm lo thiết thực, doanh nghiệp tiếp tục khẳng định mục tiêu phát triển bền vững, nơi mỗi gia đình hạnh phúc sẽ góp phần tạo nên một tập thể vững mạnh, đoàn kết và không ngừng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hiện đại với biết bao bộn bề, vẫn có những khoảnh khắc giản dị nhưng vô cùng quý giá. Đó là khi các thành viên trong gia đình cùng ngồi lại bên mâm cơm, cùng sẻ chia những câu chuyện thường ngày. Chính từ những điều bình dị ấy, tình thân được bồi đắp, những giá trị truyền thống được gìn giữ và lan tỏa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, mời quý vị cùng đến với những câu chuyện đẹp về các gia đình đang lặng lẽ gìn giữ nếp nhà trong cuộc sống hôm nay. Chiều muộn sau giờ làm việc, căn bếp nhỏ của gia đình ông Hà Thế Hùng ở tổ dân phố Trần Phú lại rộn ràng tiếng cười. Ba thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà, mỗi người một công việc, một nhịp sống riêng. Dù bận rộn, các thành viên vẫn duy trì thói quen quây quần bên mâm cơm mỗi ngày. Không điện thoại, không máy tính bảng, bữa cơm trở thành khoảng thời gian để mọi người cùng trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện trong công việc, học tập và cuộc sống. Với gia đình ông Hùng, đó không chỉ là bữa ăn mà còn là sợi dây gắn kết các thế hệ, gìn giữ tình thân và những giá trị truyền thống của gia đình Việt. Nói về nề nếp này trong gia đình, ông Hùng cho biết.
Dù nó rất là đạm bạc, có hôm có thịt, có hôm rau, thế nhưng mà sau bữa cơm ăn thì cả nhà rất là vui vẻ và thoải mái. Cảm thấy là cái bữa cơm gia đình là rất là quan trọng, bởi vì nó xua tan đi tất cả những cái gì mệt mỏi trong ngày. Và có thể là nhiều những cái việc trong ngày chưa đồng thuận hoặc là chưa thể vui vẻ, như sau bữa cơm là mỗi một người tâm sự với nhau thì cảm thấy là nó rất là ấm cúng.
Còn đây là chia sẻ của anh Hà Cao Thắng, con trai ông Hùng.
Công việc của tôi là bán hàng và đi giao hàng cho khách, cũng là khá bận rộn. Thì tôi thường sắp xếp công việc giao hàng vào cuối buổi chiều để có thể về sớm để dự bữa cơm với gia đình. Thì trong bữa cơm gia đình thì mọi người được quây quần sum vầy nói chuyện và cười đùa vui vẻ với nhau, thì mọi mệt mỏi trong ngày nó sẽ đều tan biến và cái độ gắn kết giữa các thành viên gia đình sẽ tăng lên.
Không chỉ gìn giữ sự gắn kết qua những bữa cơm sum họp, nhiều gia đình còn coi việc nêu gương của ông bà, cha mẹ là nền tảng quan trọng để hình thành nhân cách cho con cháu. Tại gia đình ông Nguyễn Thế Bình, tổ dân phố Thượng, phường Từ Sơn, dù tuổi đã cao nhưng ông bà vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần của các con, các cháu. Ông bà tâm niệm rằng, muốn con cháu trưởng thành thì trước hết người lớn phải làm gương từ những việc nhỏ nhất. Bởi hơn mọi lời dạy, chính các ứng xử, lối sống và tình yêu thương trong gia đình sẽ là bài học bền vững nhất để con cháu noi theo. Ông Bình cho hay.
Cuộc sống thì không thể tránh khỏi những cái xung đột, thì đứng ở phía bố mẹ nào cũng phải giải thích cho các con hoặc cháu cái nào đúng thì ta phát huy, còn cái nào sai là ta phải lên sửa chữa, mà sửa chữa ngay, từ đó mới tạo nên một cuộc sống tốt đẹp.
Chị Nguyễn Thị Thanh Hương, con dâu ông Bình nói.
Tôn trọng và cái chia sẻ để cùng nhau hiểu nhau giữa mối quan hệ bố mẹ chồng và cùng với các con là rất là quan trọng trong một gia đình. Có tôn trọng, có chia sẻ thì mới biết được những cái khó khăn bên trong và những cái vướng mắc trong cuộc sống cũng như trong gia đình, dẫn đến sự đoàn kết. Đoàn kết thì mới chung vui được hạnh phúc của gia đình.
Mỗi gia đình có một cách giữ gìn hạnh phúc riêng, nhưng đều gặp nhau ở sự yêu thương, sẻ chia và trách nhiệm giữa các thành viên. Những bữa cơm đầm ấm, sự gương mẫu của ông bà, cha mẹ hay những lời động viên quan tâm trong cuộc sống hàng ngày chính là sợi dây gắn kết các thế hệ, góp phần giữ gìn nếp nhà giữa nhịp sống hiện đại.
Tối 27 tháng 6 tại khu đô thị Danco Riverside Bắc Ninh, đêm nhạc Danco Symphony số 7 với chủ đề Dấu yêu còn mãi đã diễn ra trong không khí sôi động, thu hút hàng nghìn người dân, du khách và những người yêu âm nhạc. Sự góp mặt của hai ca sĩ Lam Trường và Hương Tràm đã mang đến một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc, tạo nên điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí tại Danco Riverside. Tiếp nối thành công của các mùa Danco Symphony trước đây, chương trình năm nay được đầu tư bài bản với sân khấu ngoài trời quy mô lớn, hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại cùng hiệu ứng trình diễn ấn tượng. Ngay từ đầu chương trình, quảng trường trung tâm khu đô thị Danco Riverside đã thu hút hàng nghìn khán giả. Sự kết hợp giữa Lam Trường, giọng ca gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ 8X, 9X và Hương Tràm với chất giọng nội lực rồi cảm xúc đã mang đến nhiều ca khúc được yêu thích. Không chỉ là chương trình biểu diễn nghệ thuật, Danco Symphony còn hướng tới xây dựng không gian văn hóa, kết nối cộng đồng và lan tỏa những giá trị sống tích cực. Chuỗi chương trình Danco Symphony được tổ chức tại các khu đô thị của Danco Group ở nhiều địa phương như Thái Nguyên, Tuyên Quang và Bắc Ninh, từng bước trở thành thương hiệu sự kiện văn hóa được đông đảo công chúng đón nhận. Năm 2026, Danco Riverside Bắc Ninh tiếp tục được lựa chọn là điểm tổ chức chuỗi chương trình, khẳng định vị thế là không gian diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và sự kiện cộng đồng quy mô lớn. Được quy hoạch theo mô hình đô thị All-in-One, Danco Riverside Bắc Ninh sở hữu hệ thống hạ tầng đồng bộ cùng chuỗi tiện ích đa dạng như quảng trường trung tâm, công viên cảnh quan, khu thương mại, trường học và các không gian sinh hoạt cộng đồng. Với phong cách kiến trúc tân cổ điển châu Âu, hệ thống giao thông nội khu rộng rãi cùng nhiều mảng xanh, khu đô thị đang từng bước kiến tạo môi trường sống hiện đại, đáp ứng nhu cầu an cư, vui chơi, giải trí và trải nghiệm của cư dân. Đêm nhạc Danco Symphony số 7 tiếp tục khẳng định tâm huyết của Danco Group trong việc đưa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển các khu đô thị. Không chỉ chú trọng đầu tư hạ tầng và tiện ích, doanh nghiệp còn hướng tới kiến tạo những không gian sống giàu giá trị tinh thần, nơi cư dân được kết nối, giao lưu và tận hưởng các chương trình nghệ thuật chất lượng.
Sáng 28 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Đa Mai tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2026. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, phường Đa Mai có 45 tổ dân phố với hơn 50.000 dân. Phong trào thể dục thể thao tiếp tục phát triển mạnh mẽ với hơn 80 câu lạc bộ hoạt động thường xuyên ở nhiều bộ môn như bóng đá, bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng, pickleball và dân vũ thể thao. Tỷ lệ người dân luyện tập thể thao thường xuyên đạt 75%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt 35%. Nhiều môn thể thao của địa phương đạt thành tích cao tại các giải cấp tỉnh và quốc gia. Đại hội thể dục thể thao phường Đa Mai lần thứ nhất quy tụ 45 đoàn với gần 1.200 vận động viên tranh tài ở 9 môn thi đấu. Đây là hoạt động tạo khí thế thi đua sôi nổi, đồng thời tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham dự Đại hội thể dục thể thao cấp trên.
Sáng 28 tháng 6, xã Yên Thế cũng đã tổ chức khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ nhất năm 2026. Tại lễ khai mạc, hơn 1.800.000 người tham gia 23 đoàn diễu hành biểu dương lực lượng, trong đó có các khối đại diện cho các địa phương trước khi thực hiện các đơn vị hành chính, các khối giáo dục, lực lượng dân quân tự vệ, an ninh trật tự ở cơ sở, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, người cao tuổi, ngành y tế cùng nhiều lực lượng khác. Sau phần nghi lễ, các đại biểu và nhân dân được thưởng thức chương trình đồng diễn dân vũ của Hội Liên hiệp Phụ nữ và màn biểu diễn võ sáo của học sinh trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám. Các tiết mục được dàn dựng công phu thể hiện sức trẻ, tinh thần đoàn kết và nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho ngày hội thể thao toàn dân. Với 12 môn thi đấu, trong đó có 9 môn thi đấu diễn ra trước đại hội, 3 môn thi đấu diễn ra trong đại hội gồm kéo co, bơi, chạy việt dã. Đây là dịp để địa phương tổng kết phong trào thể dục thể thao thời gian qua, đồng thời biểu dương lực lượng, phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc để bồi dưỡng, tham gia các giải đấu cao hơn.
Sáng 28 tháng 6 tại tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra gặp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa 29 tháng 6 năm 1946, 29 tháng 6 năm 2026 và 30 năm thành lập Ban Liên lạc Hội đồng đội Lữ đoàn 6 Pháo binh Tên lửa Quân khu 9, Trung đoàn 455 Pháo binh, Quân đoàn 26 Quân khu 1. Từ những trung đội pháo đầu tiên được thành lập năm 1946, lực lượng pháo binh không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công xuất sắc trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, góp phần quan trọng vào những thắng lợi lịch sử của dân tộc, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng mùa xuân năm 1975. Cũng tại buổi lễ, các đại biểu cũng ôn lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của Hội đồng đội Lữ đoàn 6 Pháo binh Tên lửa và Trung đoàn 455 Pháo binh. Trong suốt 3 thập kỷ qua, Hội đồng đội đã phát huy tốt vai trò gắn kết hội viên, tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình, thăm hỏi, động viên, góp phần củng cố tình đồng chí, đồng đội. Buổi gặp mặt còn là dịp tri ân tưởng nhớ đồng đội đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết, nghĩa tình đồng chí, tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ.
Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Luật Quản lý thuế 2025 chính thức có hiệu lực, quy định 10 hành vi bị coi là trốn thuế. Người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý. Theo quy định, 10 hành vi gồm không nộp hồ sơ đăng ký thuế, không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế quá 90 ngày kể từ thời hạn quy định, không ghi chép hoặc ghi nhận trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp, không lập hóa đơn, không kê khai thuế khi bán hàng hóa dịch vụ hoặc ghi giá trên hóa đơn thấp hơn giá thanh toán thực tế, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp, sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch hoặc xác định sai giá trị giao dịch nhằm làm giảm số thuế phải nộp, khai sai hoặc khai không đầy đủ các khoản thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu, cấu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa nhằm mục đích trốn thuế, sử dụng hàng hóa được miễn thuế, không chịu thuế hoặc xét miễn thuế không đúng mục đích, kinh doanh trong thời gian đã thông báo tạm ngừng hoạt động nhưng không thông báo với cơ quan thuế. Cơ quan thuế cũng lưu ý, đối với người dân và hộ kinh doanh, những hành vi dễ gặp nhất là không xuất hóa đơn khi bán hàng, kê khai thiếu doanh thu, sử dụng hóa đơn không hợp pháp hoặc vẫn kinh doanh trong thời gian đã đăng ký tạm ngừng mà không thông báo với cơ quan thuế. Các hành vi này có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật, tùy tính chất và mức độ vi phạm.
Từ đầu năm đến nay, phường Phượng Sơn đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều doanh nghiệp và hộ cá nhân vi phạm kinh doanh, tập kết cát sỏi lòng sông và vận chuyển đất khi chưa đáp ứng đầy đủ các giấy phép. Trên địa bàn phường Phượng Sơn có khoảng 10 bến thủy hoạt động, trong đó chủ yếu là các bến chưa có đầy đủ giấy phép hoạt động. Thời gian qua, tình trạng tập kết, vận chuyển cát sỏi và hoạt động bến thủy bộc lộ nhiều hạn chế như tự ý xây dựng lấn chiếm đất hành lang sông, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép tại tổ dân phố Trại 1, xây dựng trụ cầu bê tông và tường xây phục vụ hoạt động kinh doanh cát sỏi bê tông và vận chuyển đất xuống tàu. Ngay sau khi phát hiện các vi phạm, Ủy ban Nhân dân phường ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đến nay, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị xử phạt tới hàng trăm triệu đồng. Riêng hộ ông Cao Văn Thủy, tổ dân phố Trại 1 bị xử phạt lên tới hơn 100 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính liên quan tới lĩnh vực này là hơn 400 triệu đồng.
Các tay vợt trẻ Bắc Ninh vừa thi đấu thành công tại giải vô địch cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia năm 2026 tổ chức tại thành phố Đà Nẵng với kết quả giành 11 huy chương các loại, xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương. Giải vô địch cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia năm 2026 diễn ra từ 20 đến 27 tháng 6, quy tụ gần 600 vận động viên đến từ 27 tỉnh, thành phố và ngành trên cả nước. Các tay vợt tranh tài ở 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ thuộc các nhóm tuổi từ U9 đến U17. Tham dự giải, đoàn Bắc Ninh có tổng số 45 vận động viên gồm 26 nam, 19 nữ. Điểm sáng của đoàn là tay vợt Trần Bảo Nhi xuất sắc giành huy chương vàng nội dung đơn nữ lứa tuổi U11 và tiếp tục phối hợp cùng tay vợt Thân Huyền Trang giành thêm huy chương vàng ở nội dung đôi nữ U11. Bên cạnh đó, các vận động viên Bắc Ninh còn giành thêm một huy chương bạc và 8 huy chương đồng, cho thấy sự đồng đều về lực lượng cũng như chiều sâu cho công tác đào tạo vận động viên trẻ. Thành tích này giúp đoàn Bắc Ninh vượt qua nhiều địa phương có truyền thống mạnh về cầu lông và xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đồng Nai.
Tuần qua với nhiều sự kiện diễn ra, phòng thời sự báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh đã liên tục bám sát và thông tin kịp thời đến khán giả xem truyền hình. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại một số thông tin nổi bật.
Chiều 23 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chuyên đề trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số. Chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh các cấp ngành địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt phải được triển khai với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất.
Sáng 24 tháng 6, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi khảo sát kiểm tra thực tế tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đồng chí cho rằng, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm sẽ góp phần tạo thêm dư địa tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Bắc Ninh trong giai đoạn mới.
Chiều 26 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20 nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ tư kỳ họp chuyên đề. Kỳ họp đã thống nhất thông qua 10 nghị quyết quan trọng góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý, huy động và phân bổ hiệu quả nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tuần qua đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên trên cao điểm 468. Đoàn cũng đã trao tặng 500 triệu đồng ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Tuyên Quang nhằm góp phần thực hiện các hoạt động chăm lo người có công với cách mạng và các gia đình chính sách.
Sáng 24 tháng 6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2026, tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng với sự tham dự của 14 báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tiêu biểu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho 8 tập thể. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 6 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu và tham gia hội thi.
Tuần qua, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Giao thông Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 1 và số 2. Đồng chí yêu cầu các ban rà soát toàn bộ các dự án đang triển khai, xây dựng tiến độ chi tiết đối với từng công trình, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành. Những khó khăn thuộc thẩm quyền phải tập trung giải quyết dứt điểm, không để kéo dài.
Chiều 27 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình dự án trọng quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải theo hình thức trực tuyến. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đã báo cáo về tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn. Đối với dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua Bắc Ninh, tỉnh đang chỉ đạo quyết tâm hoàn thành dự án vào tháng 12 năm 2026.
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, Bắc Ninh đang triển khai công tác lấy mẫu, bản giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Theo kế hoạch, từ ngày 18 tháng 6 năm 2026 đến tháng 7 năm 2027, tỉnh dự kiến tổ chức lấy mẫu giám định ADN đối với trên 2.700 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 311 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 99 xã phường trên địa bàn.
Tỉnh Bắc Ninh đang triển khai phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Hiện tỉnh có 2.858 thôn, tổ dân phố, gồm 1.921 thôn và 937 tổ dân phố. Theo phương án, tỉnh dự kiến giữ nguyên 465 thôn, tổ dân phố, đồng thời 2.393 thôn, tổ dân phố sẽ được sắp xếp để thành lập mới 923 đơn vị. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 1.388 thôn, tổ dân phố.
Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin phản ánh tâm trạng lo lắng, băn khoăn của người dân khi phải rời nơi ở cũ để phục vụ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Tuy nhiên, thực tế tại các khu tạm cư và tái định cư cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Sau những ngày đầu bộn bề lo toan, nhiều gia đình đã từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm hướng tới tương lai.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía tây mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 33 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 26 đến 33 độ. Nội dung vừa rồi lại kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Hoàng Sơn và Tú Anh cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.